Thì đột nhiên ông thầy cúng, ông thượng tọa đó, ông lại đến micro, ông nói rằng ông là thuyết pháp. Và trong cái bài thuyết pháp, tôi thật sự không biết những cái buổi lễ khác cái vị thầy cúng có thuyết pháp hay không thì tôi không được biết. Nhưng hôm qua thầy thuyết pháp rất nhiều về cái vấn đề cầu kinh. Ông nói rằng ông ấy với tư cách là một người thầy cúng thì ông ấy cũng làm tròn bổn phận hết lòng là làm những cái điều đó. Nhưng bổn phận của thân nhân, vợ chồng hay là con, ông nhắc chúng tôi là nếu con cái muốn nhìn thấy mẹ mình thì phải cố gắng cầu nguyện thì sẽ được gặp. Thì tôi nghe như vậy, tôi nghĩ rằng có lẽ ơn trên muốn tôi nói ra cái điều đó cho mọi người có hiện diện để biết gì vậy. Thành ra khi trong cái bài đáp từ, thay vì tôi chỉ cảm tạ những quý vị đã đến thì tôi xin nói luôn, tôi đã nói phớt qua là tôi đã thấy mẹ tôi vậy sau khi tôi cố công tôi cầu nguyện. Thì cái chuyện nó cũng như vậy thôi. Tôi cũng thật sự tôi cũng biết mẹ tôi rõ nhiều về vấn đề tôn giáo. Tối về nhà tôi mới kể rõ chi tiết về cái điểm cái lúc buổi thiền của tôi như vậy cho nhà. Thì cái đứa em gái tôi là nó mới sang với ba má tôi 2 năm nay, vì nó ở lại từ xưa tới bây giờ bên cạnh ba mẹ tôi. Thì nó nghe xong nó mới nói: ủa sao kỳ vậy, má không có phải là không hề đi nhà thờ, nhưng mà từ xưa tới giờ cứ lâu lâu 2-3 ngày thì má lại biểu em đi mua 2 cây đèn cầy dâng cho Đức Mẹ. Mà không biết là bà khấn gì, mà khấn lúc nào cũng không biết, nhưng mà cứ thỉnh thoảng thì cứ kêu đi mua đèn cầy, cặp đèn cầy lên dâng Đức Mẹ. Cái tôi mới nói: ủa sao kỳ vậy, tôi không hề biết cái chuyện đó, từ hồi nào giờ tôi chưa bao giờ tôi nghe cái chuyện đó. Xong rồi thì chính cái thằng em trai tôi nó đã đi với, cùng với tôi sang đây từ 75 tới bây giờ. Nó cũng xác nhận rằng hồi lúc còn ở bên quê nhà, chính nó là cái đứa thỉnh thoảng là cứ mẹ dúi tiền nhưng nó biểu con đi mua cặp đèn cầy rồi con đem ở nhà thờ, con dâng Đức Mẹ đi. Đó. Thì nó có những cái sự việc trùng hợp như vậy. Thì thưa thầy, ngày hôm nay con muốn trình bày cái việc đó. Để cái thứ nhất là xin nói cho lên cho bạn đạo biết rằng nếu con nghĩ rằng nếu mình thành tâm thì cái lời cầu nguyện mình chắc sẽ được đáp ứng và cũng có thể giúp cho thân nhân mình được siêu thoát. Cái đó thì tôi cũng không biết cái đó là đúng hay không, cũng như cái buổi thiền, cái việc thiền con thấy như vậy thì thưa thầy có đúng sự thật hay là
con muốn báo hiếu là phải lo tu nhiều, hướng tâm về mẹ mẹ mới nhận được. Còn như bà cụ đó là bà có duyên với Đức Mẹ, cũng như có duyên như Quan Thế Âm, thì lúc nào cũng được cứu độ, không có lo. Chính ngày hôm qua tôi cũng có chuyển cho bà rồi, sau khi Sơn cho tôi biết tôi được có chuyển bà rồi. Anh cứ ráng anh thiền là sẽ thấy khác hơn.
Dạ, tôi cảm ơn thầy. Như vậy có phải là bà đã trở về với cái giới của bà?
Trở về cái giới thanh nhẹ, lo tu theo những cái đoạn tu, tập tành tu. Vì do con chịu tu thì anh mới được, bà mới được. Nếu con không có tu thì bà không có được như vậy. Người con tu, người mẹ sướng lắm. Không chết minh mẫn, không có lôi thôi, có người rước, có nơi đàng hoàng. Cho nên chỉ có người thực hành mới xác nhận được điều này, không có thực hành đâu có thấy được.
Thế này trong lúc quan sát mẹ con ở nơi đó, còn cái điều kỳ lạ là chúng tôi cũng vô tình chứ không phải chúng tôi chọn lựa, thì chúng tôi lại quan mẹ tôi ở nơi một cái nó gọi là Sepo, tức là nơi nhà nguyện của một cái nhà quan. Thì như vậy nó có phải là do cái duyên nó đưa ta?
Cái duyên đưa tới.
Cái thứ hai là hầu như là hơn 50% những người đến viếng xác đều nói rằng có cảm tưởng như mẹ chúng tôi còn vẫn còn thở. Ngay cả những đứa em trong nhà hay là 2 đứa con của con nó nhỏ, nó không có thể nó tưởng tượng được. Nó tới nó thăm xong nó trở lại nó nói: sao con thấy bà nội có vẻ như là còn thở, nằm ngủ mà còn thở vậy? Mà nó không có sợ, sợ. Chính một cái đứa em con nó mới trắc nghiệm là nó nói có lẽ là tại vì mình thở ra cái hơi thở mình nó làm phập phều cái áo rồi mình thấy vậy. Nó nín thở thì nó thấy rằng vẫn cái bà, nó nói rằng má vẫn thấy thấy má thở. Xong nó thở lại thì nó thấy rằng 2 cái nhịp thở khác nhau, nhịp thở của nó với nhịp thở của má nó thấy khác nhau. có lẽ là cái đó cái ảo tưởng, nhưng mà con cũng không biết. Và đồng thời có một người là công giáo, thì tự nhiên cô ấy đến, muốn đến với gia đình. Rồi đêm hôm khi mà kể chuyện thì cô ấy nói rằng hồi nào giờ cô ấy không có đi mà cúng lại ai hết, vì cô ấy là công giáo thuần túy. Nhưng mà tự nhiên cô ấy muốn đến để mà đến gia đình. Thì khi ngồi đó, cô ấy tự nhiên cô nghĩ rằng ở trong này chắc là không có đủ đâu, cầu nguyện vậy chắc chưa đủ đâu, bởi vì mình phải đọc thêm một bài kinh, kinh cầu nguyện của bên công giáo thì mới đủ. Thì như vậy có phải là, thưa thầy, cái câu hỏi của con ý có muốn là nếu người đó thuộc cái giới bên Thiên Chúa giáo thì có phải cần phải một người Thiên Chúa giáo đọc kinh bên Thiên Chúa thì mới giúp cha đi được không?
Ăn thua lòng thành của người đọc kinh. Người đọc kinh mà có thành tâm thì mới có hiệu lực, đọc kinh mà không có thành tâm không có hiệu lực.
Một cái nữa là thưa thầy, về cái thủ tục là bây giờ ba con định bác đã quyết định là thiêu cái phần xác đó, đem cho về nhà thờ để mai sau thời cơ thuận tiện thì sẽ đem về bên nhà chôn. Thì trong thời gian này có cũng vẫn phải làm đủ là cũng cúng tuần thất tuần vậy.
Thất tuần cũng như còn sống, cho nên khi mà người lớn tuổi chết, bao nhiêu tuổi chết?
Dạ, thưa 71.
71 tuổi là vui không có gì hết. Dạ. La giảng gia đình được không có gì hết, mỗi ngày mình cũng cúng thường, cũng cho ăn thường vậy thôi. Dạ. 20 ngày là đủ rồi.
Cúng 20 ngày.
20 ngày đủ rồi.
Chứ không cần phải đủ 7 tuần.
Không cần, muốn làm 7 tuần là để nhìn mặt con cháu vậy thôi.
Dạ.
Còn cái cúng lai vãng, cái phần hồn có quyền lai vãng gia đình 20 ngày.
Trong thời gian đó là cúng
đối với người tu, mấy người thường thì không có được, nó chịu luật liền.
Thưa má con thì 20 ngày đủ.
20 ngày đủ rồi mới đi chịu luật, rồi tiến hóa, tu giới nào ta cho vô giới đó. Mà anh phải tu nhiều, hướng tâm về mẹ, mẹ có cơ hội tu.
Dạ, thưa con cảm ơn thầy.
Được.
Xin thầy cho con một lại để trả cái ơn thầy đã
đưa đậu ra. Được rồi, không sao. Cho nên tu là quan trọng, tu là mình tiến về cái cõi căn bản của chính mình. Cái đó là cần thiết, ở đây tiền mua không được. Mà lấy gì chứng minh, lấy người hành thấy mới là chứng minh được. Còn hành không thấy cũng không có chứng minh được. Nhưng phải là một kỳ công tu học mới tiến qua được. Chứ đừng có nói tâm linh là chuyện thường, nói hồn là nói láo. Sự thật là cái hồn đang làm chủ cái xác nó mà nó không biết, cái hồn là nói láo. Thì cái đó là mới thấy là cái ngu muội của chính mình không hiểu. Hồn còn mê muội quá. Cho nên ráng tu để cho cái hồn thức tỉnh mới thấy mình là một khả năng trong vũ trụ chứ không phải tầm thường.
Thưa thầy, được lâu lắm thầy mới ghé đến Cali, cho nên còn rất đông số bạn đạo muốn được hỏi thầy, xin thầy cho phép không?
Cứ việc hỏi gì hỏi tươi đi.
Dạ.
Chứ ít bữa nó cái khó nó cấm khẩu không được nói ở mức.
Dạ thưa thầy, con gặp thầy được đây lần này nữa là lần thứ nhì. Con được thầy chữa bệnh và truyền cho cái pháp học pháp lý vô vi, khoa học quyền lý. Nhưng mà vì vấn đề gia đình, đời sống hiện tại mới qua Mỹ nên con còn có nhiều cái vấn đề, nên con có sơ suất trong vấn đề công phu cũng như là con không có siêng năng. Có một hôm thì con thấy thầy bỏ ra đi không có nhìn thấy lần nữa, nên con hôm nay trước là lên để lại thầy con xin sám hối.
Khi mình tu là mình đi học, khi mình ngồi thiền là mình đang ăn cơm trời chứ không phải chuyện giỡn đâu. Ăn bữa ăn ngon đầy đủ trước khi ngủ chứ không có hại mình. Tại sao chuyện cần thiết thì không làm, mà cứ lo mê say ngủ chơi bờ cãi lộn vô ích lắm, không có lợi lộc cho cái thể xác và không có lệ lập cho phần hồn. Không làm cho chính mình sau này làm gì có. Con người không chịu làm việc làm sao có nhà, có cửa. có quần áo, người phải làm việc nó mới có được chút đỉnh.
Dạ thưa thầy, con có tinh thần tâm sám hối.
Cái sự cố gắng của mình hoang phí thì không nên cố gắng. Cố gắng hữu ích nên cố gắng.
Dạ con kính thưa thầy. Dạ kính thưa bạn đạo. Dạ con là chị của Đức. Dạ con cũng tới đây trước mới rồi thăm thầy. Xa nữa thì con cũng có mấy cái lời để trình thầy để thầy dạy bảo cho con. Con thì ở Việt Nam thì con cũng tu theo mấy sư cô đó thầy, vì con tối con cũng tụng kinh mà con tụng thầm thôi chứ con không có tụng ra lời. Thì tụng kinh xong thì tối khoảng chừng 10 giờ thì con ngồi con niệm chuỗi đó. Hồi năm con 37 tuổi thì năm nay con 53 tuổi. Thì sao bây giờ nó cứ nhức cái đầu rồi thầy. Con ăn chay trường cũng được 3 năm mấy thì con đau quá đi. Thì con không ăn lại được nữa thì con ăn chay kỳ.
Chúng mình là độc tố chưa có giải quyết được à.
Yeah.
Thanh lọc nó hết rồi, hết nhức đầu luôn.
Nhức đầu dính lao cái bụng mà thầy, con ăn cũng khó tiêu.
Đó là bộ ruột đó.
Yeah.
Về thanh lọc cho nó bộ tiêu hóa tốt, bộ ruột yeah. tốt là cái đầu không có lộn xộn.
Yeah. Cứ buổi trưa cái thấy nhức cái đầu quá.
Phải rồi.
Yeah.
Đi một khóa lên trên đó mấy ngày là trở về như gái rồi muốn gì nữa.
Con sợ con đi không nổi.
Sao đi không nổi?
Con ngồi xe cái đầu con nó khó chịu, có con bị nôn mửa hay thầy?
Cũng phải ráng chịu chứ.
Yeah.
Đi lên là chữa luôn, mấy tháng sau không có gì hết, mấy yeah. năm sau không có gì hết, tại sao không làm? Không có tốn xu nào, tốn tiền hoạt gì đâu.
Dạ. Con không biết từ ngày con dọn xuống đây con ở cái nhà đó không biết có hợp không, mà cứ vô cái nhà đau tới giờ luôn thầy, không có ngày nào con mạnh hết à.
Thì nó tới ngày rồi, lâu rồi, nó độc tố nó nhiễm trong máu rồi, thì nó không bệnh này cũng là bệnh khác.
Dạ.
Độc tố nó tấn công trong máu, không bệnh này cũng bệnh khác, mình thanh lọc ra nó hết à.
Dạ.
Như nhà dơ thì thế nào nó cũng lôi thôi, nhà sạch yeah. vô ngồi lúc nào cũng thở nên thoải mái.
Dạ. Yeah. Cái lúc sau này cái con trong người con gì vậy nó không khỏe đó thầy. Con ráng con ngồi sao tự nhiên cũng làm biến nữa. Ráng ngồi chừng nào tính làm biến mà con ráng ngồi nữa.
Chỉ thanh lọc rồi tự nhiên nó siêng năng.
Dạ. Yeah.
Bởi vì cái bệnh là tà.
Yeah.
Là độc tố nó tấn công trong máu, nó thuộc về tà. Mình giải tà rồi nó yên, nó không có gì hết.
Dạ, yeah. Con thấy con đau hoài, con cầu quá không biết tu ra sao đây mà đau hoài.
Bởi vì tu chỉ tụng kinh mà không hiểu cái lý Phật.
Dạ. Yeah.
Tụng chỉ có chừng cho Phật độ mà không phải.
Dạ. Yeah.
Tụng là kinh là phải hiểu kinh là do đâu mà có.
Yeah.
Sự thành công của ông Phật cũng nói ra, ông viết đó là sự thành công chân lý. Mà mình đọc cái chân lý, mình không hành làm sao nó phát triển cái chân lý của chính mình. Mọi người có chân lý riêng hết.
Yeah.
Mà chân lý là nó hòa đồng với nhau được hết.
Yeah.
Còn không có thực hiện cái chân lý làm sao hòa đồng được.
Yeah.
Cho nên đọc kinh mà không hiểu kinh là tai hại vô cùng. Mà đọc la lớn chừng nào là bệnh nhiều chừng nấy. La cho hay cho người ta nghe chứ đâu có ai, mình có ích gì đâu. Mình tiêu hao. Khẩu khai thần khí tán là tiêu hao. Mà tiêu hao chuyện vô ích không?
Con thì con tụng thầm, con không dám tụng ra lời. Con ngồi tối đó, con ngồi đó con. Tại vì hồi nào tới giờ con tụng đó thì con biết bỏ, sợ không biết có sao không. Con tụng Quan Âm không hả thầy?
Tụng Quan Âm mục đích gì tụng Quan Âm có cái gì?
Mục đích tụng Quan Âm thì phù hộ cho con sáng suốt.
Phù hộ? Yeah. Cái đó một tiền, bao nhiêu tiền mà mướn bà Quan Âm phù hộ được?
Con nghĩ là con tụng kinh hàng đêm đó thì trời Phật cũng nhìn nó thấy được, con nghĩ vậy thôi.
Không phải yeah. vậy. Không phải vậy.
Yeah.
Mình phải thực hiện trong tâm thức mình quân bình, bực sáng ra mình mới thấy cái sự tâm tối của chính mình mà tự sửa tự tiến thì nó mới phù hợp với Phan Quan Âm. Quan Âm cũng tu đắc đạo chứ Quan Âm đâu có ở ngoài chợ chạy vô chùa nói đắc đạo đâu, không có vụ đó. bà tu trói chết từ trong chùa đổi ra đuổi ra này cái nọ khổ bà mới thành Quan Âm à.
Dạ. Thì cách đây cũng 3 tuần đó thầy, tối con ngồi tinh tịnh xong rồi con đi ngủ rồi con không ngủ được thầy, con mơ màng cái con thấy sao mà tự nhiên con ngồi chắp tay giống như thầy đấy, tự nhiên con chung ra trên cái đầu chung ra cái con bay vòng vòng mà không có bay xa được thầy. Con bay đi kiếm mẹ kiếm cha như vậy là sao thầy?
Cho nên cái đó là cái nguyện vọng lâu ngày, cái vía nó xuất thôi chứ không cái hồn không có đi được.
Yeah.
Bây giờ chỉ ráng chỉ tu cái hồn đi được chỉ mới minh mẫn hơn.
Yeah.
Muốn đi lúc nào đi.
Yeah.
Mình có sẵn khí giới tình thương mà mình không biết thương mình tu là thương mình thì mới phát triển tâm linh.
Yeah.
Thương mình mới thương cha mẹ, thương trời Phật, thương nhân loại thì tâm từ bi nó phát triển. Là tu để đạt pháp một.
Yeah.
Thứ nhất muốn đạt pháp là tâm từ bi phải phát triển mới đạt pháp. Còn tâm từ bi biến mất là đâu có đạt pháp. Nói thôi, không có biết đạo là cái gì. Nói thôi cũng như nói dốc thôi.
Dạ, yeah. Thôi con kính thưa thầy có nhiều. Thưa thầy, lần đầu tiên con đến đây.
Con mới được gặp thầy. Con xin trình bày hoàn cảnh của con. Là con có một gia đình mà ở Việt Nam, mà con khi đi là con chỉ mang một đứa con trai cũng đi với con, tại vì đứa con trai lớn nó không đi theo con, thành thử là con phải đi thế đó. Đáng lẽ con phải ở lại vì con cũng đang mua bán đó, là con không thể bỏ chỗ đó được. Con đi ra chỉ có mẹ con.
Xin đi con quá. Con nói với nhà con là ở lại gắn nuôi con. Con đi con chết mà ở lại. Con qua đây con đã 10 năm chờ đợi. Thì con bảo lãnh qua mà hơn 1 năm rồi. Thì chồng con cũng muốn hàn gắn với con mà, nhưng con không có tình thương gì đó với chồng hết. Tại vì chồng con đã có vợ ở Việt Nam. Thì con của con đó, cấm con không có cho liên lạc cái chồng con sống chung nữa. Thì vậy con cũng phải nghe lời chồng, nhưng con cũng muốn hàn gắn. Nhưng mà vì hoàn cảnh con cũng không có tình thương với chồng nữa. Dù con có hàn gắn đi nữa con cũng không có thương được. Con hiện giờ con không biết là con làm như vậy con có cái tội gì không vậy thầy?
Tình tiền duyên vận đổ vỡ là có cơ hội tu. Con phải nhắm như vậy con mới phát triển được. Tình tiền duyên nghiệp đổ vỡ rồi mới thấy được mình có cơ hội tu. Thế gian là giả, không có gì thiệt hết. Lúc đó mình mới xác nhận giả, mình mới tu. Tu phát triển cái đại nguyện của chính mình. Ở Việt Nam buôn bán làm ăn sung sướng, không muốn bỏ đi. Trước khi đi phải có cái nhận xét là phát nguyện, tôi đi ra tôi đổ rác lượm lon bia tôi cũng nuôi con tôi. Thì ra đây làm việc chấp nhận có gì đâu khổ. Không có gì đâu khổ mà tình duyên nó đổ vỡ. Bây giờ tôi gặp được pháp tu, tôi tu. Tôi tu là tôi enjoy, tôi hiểu tôi nhiều hơn. Tôi hiểu chồng tôi nhiều hơn, hiểu con nhiều hơn tôi mới đổ nó được. Tôi ráng tôi tu. Sướng nhất là được tu, mà muốn được tu thì phải có những sự đổ vỡ đó mới nắm cái tu vững hơn, tự cứu.
Dạ thưa thầy, bây giờ chồng con đi qua một năm mấy rồi, chồng con đi làm con vẫn nuôi, mà chồng con làm được tiền thì mót đem về Việt Nam đi về rồi.
Thì đừng có làm trở ngại cái tâm từ bi của người, bởi vì chồng mình biết nuôi người khác là cái tâm nó đã tốt rồi, để nó nuôi đâu có sao. Mình có khả năng nuôi nó, mình tiếp tục nuôi nó. Hai bên đều phát triển tâm từ bi quý giá vô cùng. Tương lai không có sự ngộ nhận giữa chị em nữa. Thương yêu và tha thứ xây dựng cho nhân loại càng ngày càng tốt.
Thưa thầy, như vậy là con không có làm gì tội hết thầy. Con sợ là tại vì ông chồng con cũng muốn hàn gắn trở lại, nhưng mà ông chồng con đã bỏ con, không có chuyện nuôi con ở Việt Nam đó. Con gửi tiền gửi đồ vậy thì chồng con cứ dành ảnh hết, thì giờ đem bán tự nhiên một mình rồi nói là nuôi con, nhưng mà con thấy là
chồng con cứ bỏ nhà đi với người ta, không bao giờ ở nhà với con hết, mà chỉ là con còn nhỏ, con gái với lại một đứa con trai nhỏ xíu mà chồng con vẫn bỏ đi theo vợ bé. Thì bây giờ chồng con có qua đây con cũng đâu có thương được, mà con nghĩ là con cũng muốn hàn gắn đó, mà con gái của con nói là má đừng nên hàn gắn, má sẽ khổ. Vì vậy con cũng nghe lời mà con làm như vậy, nhưng mà nếu có hàn gắn con cũng không có thương đâu, nhưng mà cô có, con cố ý là gượng thôi để cho con sợ tội nghiệp người ta, nhưng mà con hứa bảo lãnh là con bảo lãnh người ta.
Lượng đại là phước đại, nếu mà con biết có cơ hội con xây dựng cái lượng con ngày càng lớn. Người ta đối xử xấu nhưng mà con đối xử tốt. Con thấy mặt trời không? Họ đối xử với mặt trời đâu có tốt, mặt trời vẫn ban chiếu hằng ngày, mặt trăng vẫn làm việc. Tại sao con không biết nhìn cái đó mà con thực hiện cái tâm từ bi? Đâu có sao, không có mất gì của trời cho mà. Trời không cho con may mắn có việc làm mạnh khỏe đâu. Trời cho con có dịp thế thiên hành đạo, con cứu người, chồng con sai lầm, bước qua một cái giới khác, nhưng mà con có cái lòng từ, con độ được chồng, cái lòng từ bi nó mới thu hút người ta được. Lòng từ bi con không có thì suốt đời con là người cô đơn mà thôi. Có cơ hội thực hiện từ bi thì mình phải cố gắng thực hiện từ bi, không sao hết, không có mất đâu mà sợ.
Dạ, thưa thầy, bên chồng người nào cũng nhắc đến con, nhưng mà con không bao giờ nghĩ là con ghét bỏ gì ông chồng con, nhưng mà con nghĩ là con không thể thương được nữa, tại vì ông không có biết nuôi con, và con gửi đồ gì ông cũng giữ hết mà ông không có nuôi đàng hoàng đó.
Con đừng nghĩ cái chuyện nhỏ nhỏ, con không bao giờ mà con cứu người ta được. Con phải thực hiện cái tâm từ bi con, lúc nào con cũng thương, cũng tốt, cũng độ như xưa, dễ là tốt rồi. Con đừng có ghét người này, giận người kia, là cái tâm từ bi con nó khép lại, con khổ hơn nữa.
Thưa thầy, con bây giờ con có thể là con không còn tư tưởng gì với anh nữa hết, mà con chỉ...
Con tu đi.
Thôi à, dạ, con chỉ sống với con không đó.
Sống với con là con tu. Còn cái nào con giúp đỡ được, con cứ giúp thôi, con đừng có phân chia.
Những đứa con của con, đứa nào cũng biết thôi.
Nó biết tu là quý rồi. Không có cái gì tốt hơn là cái tu, sung sướng hơn là cái tu. Thấy con người lẻ loi nhưng mà cái tình nó liên hệ với trời đất, liên hệ với trời Phật, thì nó liên hệ, nó có thể giúp nhân loại bất cứ lúc nào.
Thưa thầy, cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, hôm nay lần đầu tiên con được gặp thầy. Gia đình con thì ở bên Việt Nam tất cả cha mẹ anh chị em đều tu theo theo thầy, có mình con riêng con ở đây thì lần đầu tiên con mới được gặp thầy. Nhưng con cũng muốn hỏi thầy tại sao mà con có chồng trong khi nay là trên 20 năm rồi mà lúc nào con cũng nghĩ chứ ở ngày nấy, nghĩa là lúc nào cũng nghĩ không bao giờ ở với một người chồng này. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là giữa vợ chồng nhưng mà lúc nào giống như là kẻ thù, gặp nhau là giống như là kẻ thù vậy, mà thôi nhau thì thôi không được. Có nhiều người nói là như vậy có thể là cũng như là cái nghiệp mình phải trả cho chồng. Cũng muốn hỏi thầy vợ chồng
duyên nghiệp. Duyên nghiệp đến cho con người để làm gì? Để thực hiện tâm từ bi. Nhưng mà con không biết tha thứ và thương yêu, con không phát triển được, sau này con khổ lắm. Tha thứ và thương yêu đi, không có sao hết, không có mất của. Của từ bi mình quan trọng, không có thể mất, đừng có để cho nó mất, mất là khổ ghê lắm.
Thế này, có nhiều lúc con cũng rất là nhịn nhục, giống như là mỗi lúc mà người chồng dần dật hay như thế này nọ, con chỉ biết là niệm Phật để mà cho lòng mình đừng có bị đau khổ, nhưng mà có nhiều lúc không có dằn được. Những cái cơn nó nóng, nó đùng 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 lên giống như là một người điên sắp tới không cần biết cái mạng sống mình nữa.
Cho nên khi mà mất cái tâm từ bi là khổ vậy đó, nó khổ vậy đó. Thì không biết cái mạng sống mà nhiều khi chết thì thành ma sẽ làm gì, cái đó khùng rồi.
Vậy có nhiều khi có nhiều người bạn bè lớn tuổi hơn con nói thôi cái đó là cái cũng như là cái nghiệp mình phải trả, cái này như vậy có phải là cái nghiệp
đúng chứ? Cái đó là cái cơ hội, đó là ân sư của con, mà con thực hiện được cái tâm từ bi thì con thấy những người đã quý lắm. Nhờ do có những người đó mà tôi ngày đêm lo hành, lo tu, bây giờ tôi sáng suốt, tôi thấy tôi cần cứu độ họ thay vì tôi xa cách họ. Cái đó tốt. Hoàn cảnh là ân sư.
Dạ, cảm ơn thầy.
Các bạn đạo nào đi lên dự khóa sống chung, hiện giờ xe bus đã bên nhà in, nếu ai chưa đưa hành lý sang xe bus vào khoảng còn 30 chỗ trống để mang hành lý sang thì xin ngay bây giờ đem xe sang nhà in và để sang hành lý sang xe bus.
Dạ thưa con xin thưa thầy, tại sao mà con khổ quá đi.
Mẹ từ bi mà thân khổ. Ông trời cho là mẹ từ bi để đứa con là mẹ từ bi gì nữa. Mẹ từ bi mà thân khổ xấu quá.
Con cũng giúp này, người này giúp người kia, con cũng làm, con cũng tìm đạo cũng được rồi tu tâm mà con cũng cạn máy nuôi lo, nhưng mà sao con tìm thầy đi lên học thầy con diễn bị tai nạn, con che nó lật lên bốn bánh, hai mẹ con sắm chết thế nào rồi mà con gái con nói thầy ơi, cho con lấy con cũng đi tìm thầy kỳ này. Thành ra con tính tán cái gì cũng xong, con đi tìm thầy một con bị cắt đổ đi nằm nhà thương.
Bây giờ nào?
Mới bị bữa 28 tây tháng rồi.
Lật xe bốn bánh, dạ. Tâm động quá mà mất thanh điển ấy trời.
Cũng không phải tội cô, tại vì con đi lên, còn cái thằng Mỹ nó lái xe nó đi xuống mà nó không dồn. Hai cái xe đi trước thì con đi cũng kệ hai cái
thì
xe.
Thì trượt mới hút trượt chứ không có trượt lấy mà gì hút trượt.
Nó quẹo xuống nó cắt ngay con, mà con gần quá con thắng không được, thì con thắng mà không kịp con mới lách qua, con sợ đụng nó, con lách qua cái xe nó vọng trong cái bờ tường á, nó lạc con số mà nó mới lật cái xe lên.
Trong một phút khắc là đổi tên đổi họ đổ thừa.
Tại vì cái ngày con chồng con chết là 8 năm, con mua bông con tính đi vô trong mộ thăm mộ, thành ra hai mẹ con đi trên đường đi á, thì con lái xe thì chậm.
Thăm là cái hồn đi thăm cái hồn nữa, chứ cái xác đi thăm cái hồn tầm bậy nữa, không có đúng à.
Thấy con răng bị tai nạn.
Cho mình tu đã. Mất mớ gì mà đi ổng xác đi vô thăm cái mộ để làm gì? Hồi tanh chứ gì, khám phá nó là nó hồi chứ có gì đâu.
Thành ra con cũng biết cái kiếp cái nạn sao mới bước ra nhà cái bị tai nạn đó trời.
Cho nên tập tục theo thế gian mà nói mình tu không có đúng. Tu là phải dứt khoát, không có tập tục theo thế gian. Lúc nào cũng sáng suốt chứ không có tập tục theo thế gian. Tập tục thế gian là nó phải phản cách. Để giúp người thế gian sau này cũng bị phản cách, không ai cảm ơn đâu. Cho mình muốn giúp người là mình tu. Mình tu từ động loạn đi tới thanh định, rồi mình nói cho họ là giúp họ toàn diện. Họ cũng từ động loạn không, người thế gian từ động loạn không, chứ không có ai được yên ổn hết.
Chứ nhiều khi bạn bè thấy con cái tiền bạn không có hay những cái gì, mà con cũng không có nhiều, nhưng mà con cũng giúp cái gì à, xe cộ bảo hiểm không có, nói thôi giờ lấy vài trăm đi đóng bảo hiểm, hay là cái gì nó xảy ra con cũng giúp, không phải không, hay là không có kia này tiền kia lấy ăn, tôi không có nhiều nhưng mà có cái gì con cũng treo hết á, mà sao mà hở ra con có tai nạn con không biết.
Không, mình có cái tâm từ bi mà không biết thương mình. Thì tu nhiều, thiền nhiều, ở nhà thiền đi, thén được nghe lời tôi đi thiền đi, thiền nhiều rồi sau này không có bị cái vụ đó, mà nó có mất tiền rồi sau này nó cũng hồi lại, nó không có mất luôn đâu sợ.
Con cảm ơn thầy.
Kính thưa ông Tám, theo một bạn đạo mới trình bày hoàn cảnh với ông Tám đó, thì theo tôi cũng xin lên đây để bổ túc thêm về hoàn cảnh của bạn đạo đó. Thì theo cái tục lệ cũng như là cái mà truyền thống của Việt Nam ấy, thì cái hiếu nghĩa là một cái trọng điểm của con người. Mà sang đi đến nếp sống của bên Mỹ á, thì lại gặp cái hoàn cảnh éo le. Thì bên này họ nói rằng thì là, không phải là họ nói, nhưng mà riêng cái con dâu của bà đó nói rằng thì là bên Mỹ này không có biết gì đến cha mẹ, không có ai nuôi người già người trẻ. Thế vậy thì cái người con dâu đó lại là một cái người tu hành, mà lại theo là thiền tông, thì mà lại có lúc nào cũng có cái tự đắc thì là ta tu đã lâu rồi ta có thể thành đạo. Thì thưa thầy, cái người tu ấy như vậy thì có phải là đủ đức tính tu hay không, mà đạo Phật có dạy rằng thì là bỏ vô nghĩa đối với cha mẹ hay không, mà cái người con dâu đó để phát ngôn ra như vậy thì tôi thấy rằng thì là cần phải để được nhờ thầy giải thích.
Bởi vì người đó đã sống, đã nhiễm trong cái xã hội của người Mỹ. Xã hội trật tự của người Mỹ là không có nghĩ nuôi mẹ, nghĩ làm việc đóng thuế cho xã hội để mẹ có được cái viện dưỡng lão cho tuổi già, cho tới lúc chết. Cái đó là cái tập quán của cái xã hội này, mà người ta đã học qua trong cái xã hội này, người ta phải nói những câu đó chứ không phải dựng lên nói đâu. Còn nếu em có hiếu làm sao em bảo đảm được bà già qua đây. Cũng có hiếu, nhưng mà họ muốn nói rằng cái xã hội này cuộc sống như vậy để cho mọi người đứng lên mới có sự đóng góp tốt, như xã hội bên Mỹ được tự do là mọi người đóng góp hết. Nó có cái cộng đồng xã hội minh bạch, mọi người phải làm việc mới có đóng thuế để làm cầu cống, cái gì cũng tốt hết rồi. Là mình thấy rõ là mọi người phải cộng tác với nhau. Cho nên nó học về cái đường đó, nó phải nói vậy chứ đừng có đổ thừa cái đạo gì hết. Cái đạo gì cũng là khác. Cái hiếu là để nó, cái phần hồn nó tu, nó giải thoát, nó đắc đạo, nó mới độ mẹ nó. Về phần hồn, cái đó là khác. Còn mình không có nên đổ thừa cái đạo của anh ta.
Không phải, xin phép thầy, tôi xin hỏi, nói thêm. Có đại nhiên thì là không dám ỷ lại vào con. Nhưng mà trong cái lúc mà con đã bảo lãnh cha mẹ sang thì con phải có cái nhiệm vụ mà trợ giúp cho cha mẹ trong cái lúc ban đầu. Thì nếu mà cứ nói rằng thì là ở đất Mỹ này cái cuộc sống nó như vậy thì hỏi rằng cái lúc ban đầu cha mẹ sang thì lấy cái chi, lấy cái nguồn chi mà để tự túc được, nhờ vào cha và con.
Khi bảo đảm nó muốn nói về chuyện đời mình nói rõ ràng, khi bảo đảm là chị đã ký giấy với chính phủ là phải nuôi tôi mấy năm. Nhưng bây giờ không nuôi tôi đâu có được. Tôi lên tôi nhịn đói, tôi nói với cảnh sát là bây giờ người đó bảo đảm tôi không nuôi tôi rồi, chị cũng phải trả tiền. Thì mình giải thích cho người ta biết.
Không đi,
vì họ đã ký hết rồi mà.
Dạ. Thì vâng, là trên giấy tờ thì là nó có cái nguyên tắc như vậy. Thế nhưng mà con muốn hỏi thầy rằng thì là con người tu hành như thế mà đối với cha mẹ bất cứ, không phải nói đối với người dân nữa, thì cái từ bi có hay không?
Cái đó là không có. Người từ bi thì không có nói luật lệ của xã hội, nhưng mà để nói tâm từ bi giúp đỡ, có cái áo đang bận cũng dám cởi cho người khác.
Vâng.
Là vậy.
Thì vâng, thì cái trường hợp những người con dâu như vậy thì có cái tâm từ bi không, mà đã theo đạo rồi thì cái tâm từ bi có hay không, hay là tâm từ bi
không chưa phát triển tâm từ bi, chưa phát triển từ bi còn ngâm về đời nhiều quá.
Mà thưa cái người con dâu đó lại vẫn tự hào rằng thì là tôi đây là theo thiền tông mà đã hơn 10 năm nay rồi, thì lẽ dĩ nhiên là tôi cũng hiểu đạo nhiều lắm, thì tại sao lại có những cái tâm tư như vậy, lại có cái ý nghĩ như vậy?
Hiểu đạo là ít nhất phải thông cảm cái đạo làm người, chứ đạo làm người không có, làm sao hiểu đạo.
Thì thầy, thì cái người con dâu như vậy á thì có phải đáng gọi là người đi tu hay không?
Người tu chưa thành thôi, người tu chưa đắc, chưa mở trí.
Dạ. Vâng, thì con còn câu hỏi thứ hai nữa. Có một lần con đi dự buổi thuyết pháp của một hành giả theo về mật tông đó, thì ông thầy có nói rằng thì là ở bên Mỹ này khó tu lắm, ở Việt Nam thì dễ tu hơn. Thế thì cũng có người hỏi rằng thì thưa thầy giải thích cho thế nào là ở bên Mỹ này khó tu mà Việt Nam thì khó tu. Thì ông thầy cũng nói rằng thì là, tôi nói như vậy để cho các quý vị về nhà ngẫm nghĩ, chứ còn bây giờ tôi giải thích ngay thì quý vị không chịu ngẫm nghĩ thì không được. Muốn tu thì phải ngẫm nghĩ, phải hiểu thế nào là Phật, hiểu thế nào là chân lý thì mới tu được. Thế thì hôm nay chúng tôi cũng chưa hiểu được, chưa ngẫm nghĩ được ra cái ý nghĩ của cái hành giả đó, thì xin ông Tám cũng
ngẫm nghĩ cái người trả lời đó chưa tu đúng đắn, chưa hiểu lấy họ mà làm sao nói vậy được, không có đứng đắn.
Rồi, xin cảm ơn ông Tám.
tu phải thực hành hiểu lấy mình đường lối rõ rệt rồi mới giải thích cho người ta được.
Dạ thưa thầy, con là Sinh Hoàng. Dạ. Thưa con cũng mang ơn thầy, từ ngày con đã nhận đạo của thầy thì con thấy những cái điều gì thì đưa đến cho con cái sự cũng chữa bệnh này cái nọ, thì trong cái sự bệnh hoạn con bữa nay thì cũng đỡ nhiều, con cũng rất đội ơn thầy. Thì con đã nhận được pháp thầy được đã 2 năm. Ngày xưa con cũng không biết, con đi coi bói đã 2 mấy năm, thì ngày nay con biết giác ngộ thì tất cả điều gì con sửa đổi hằng ngày. Những gì con làm tội lỗi thì con biết giác ngộ, thì con chỉ biết thương trước là thầy, trời Phật dưới tâm con thôi. Thì con có bao nhiêu lời đó, con chúc các đàn đạo được lòng thành tâm cũng như thầy, thì duyên con được gặp thầy, con cũng mong ước có thể đã từ lâu mà ngày nay duyên ngộ con đã gặp được thầy. Thì con trong đường đạo con chỉ biết từ năm 18 tuổi mà con không nhận được, thấy được thầy, ngày nay con giác ngộ thì con nhìn thầy có thể là cha của con, cha trời mẹ đất, thì con chỉ biết thầy thôi, ngoài ra con không biết cái gì hết. Tất cả gì ngoài đời con đã phủ sạch hết, con đem lòng tâm đạo con chỉ thương thầy. Con có bao nhiêu lời
ráng tu, phải ráng tu, khi mà ý thức được một chút phải ráng tu thì nó mới tiến, còn mình tưởng là mình được là không có được đâu, ráng tu, tu nhiều hơn nữa.
Dạ, con
để cho nó mở trí nhiều hơn.
Dạ, cảm ơn thầy các bạn đạo. Cầu chúc các bạn đạo cũng noi gương theo thầy, được bước theo thầy từ bước. Con hàng ngày con sửa đổi những điều gì con, ngày nay con làm những điều gì trái thì con sửa đổi thôi, con cũng biết cái gì là hơn. Con chỉ biết trời, đất, biết Phật trong tâm con thôi.
Tu theo vô vi là phải tự thức chứ không có ý lại. Cho nên cái pháp vô vi truyền cho mọi người được tự do tu. Người nào có công tu, người đó sẽ đắc. Ông tu đắc bà, đắc tu bà đắc, nguyên lý nó rất rõ ràng.
Khi con ngộ đạo thì con đã bệnh 2 năm mà cái sự trải qua con thấy chết trước mắt mà nó vẫn chưa qua hết. Cái quyền vi của thầy đã truyền cho con thì con thấy rất linh hiển. Thì nhiều khi con đã nói các bạn thì các bạn không tin cho lời con nói, thì con vẫn thực hành. Thì khi bạn nào được nghe lời thầy thì những mọi việc gì sẽ thành công. Chứ còn bây giờ hỏi thầy nhiều quá thì thầy cũng vẫn đáp lời các bạn đạo, thì bạn đạo cũng không thực hành thì cũng không làm gì được hơn.
Nghe lời chân lý để tu, để sửa mình. Lời chân lý là không thay đổi, mình phải sửa là tiến. Có nhiều công chuyện đó thôi. Tôi đi khắp thế giới cũng nói nhiều công chuyện đó thôi.
Xin mời chị lên.
Con rất vui mừng và con cũng không ngờ được hôm nay con được cái giấc chim bao của con cách nay chị 4 tháng, ngày hôm nay được thành sự thật là được vinh dự để đảnh lễ thầy. Và thưa thầy, con có vài câu hỏi muốn nhờ thầy.
Hỏi liền đi.
Dạ. Và thưa thầy, con lúc trước đó con hay bị choáng, say sẩm với lại hay hút hơi đó thầy. Mà con tưởng là bị cái bao tử với lại gan được. Có khi uống thuốc vô thì thấy nó hết, mà có khi thấy không hết nữa.
Bây giờ muốn làm sao? Bây giờ còn hết.
Dạ. Bây giờ thì có khi nó hay mệt mà có khi cũng
bị máu con thấp.
Dạ. Với lại con lúc trước con hay thường nằm chim bao thầy, thấy trong bệnh viện là cái đó không biết như sao. Bị lúc trước có thời gian con cũng làm trong bệnh viện á. Dạ.
Cái máu thấp. Máu thấp là chim bao mẩy mỏng bậy bạ. Máu thấp không có gì đâu.
Dạ.
Con nhìn nhận con máu thấp không?
Dạ.
Chóng mặt là máu thấp thôi. Con uống thứ bổ lại một chút nữa hết, thiếu vitamin.
Dạ. Như thưa thầy, gần đây khoảng 3 tháng, con cứ mỗi khi về chiều là con hay, cái mặt con hay bị nó nóng bừng lên đó thầy, lạnh như giống như sốt vậy đó. Thì sau cái đó thì nó hơi lạnh lạnh đó, con không biết cái đó là gì đó.
Con có thanh lọc chưa?
Dạ thưa chưa.
Cái ruột dơ nó không thông chứ không có gì đâu.
Dạ.
Con lấy con uống thanh lọc ở nhà cũng được rồi, khỏi đi xúc ruột hết rồi.
Dạ.
Thông lên cái mặt nó hồng, máu nó đầy đủ.
Dạ. Dạ thưa, con cảm ơn thầy.
Dạ chị.
Cái duyên nghiệp của nó bắt buộc nó phải tiến hóa tốt đẹp ở tương lai. Người nào cũng vậy, có tiền là ăn hiếp người nghèo, rồi rốt cuộc thất bại rồi chết khóc, rồi ăn nói cãi trở lại, rồi cũng phải làm con người hiền, rồi tìm đường tu. Tây đen cũng đi tu chứ Tây đen không có tu.
Không, thế thầy như vậy, sử dụng một con người đàn ông hay đàn bà đẹp đẽ như người xấu đó, thì mình có thể nhìn cái đẹp cái xấu đó mình thấy được trong cái tâm họ
đẹp. Muốn thấy cái tâm họ phải dùng cái linh khí của họ. Cái người tâm đạo đức nó có linh khí, mặt nó sáng. Còn người mà mặt bẩn thỉu, âm u ám, cái đó là tâm thức nó chưa mở. Mình nhìn cái linh khí đó.
Tại vì cái sắc đẹp bên ngoài cũng có thể là nó
linh,
che
linh khí đẹp.
Dạ. Linh phải linh.
Đánh phấn cho thiệt nhiều mà mặt không có bóng nhoáng là không có linh khí đâu có đẹp. Không phải đẹp.
Nhưng mà cái mặt
duyên, cái duyên của trời Phật nó tròn trịa. Đẹp nhìn người ta thấy thương. Nó sáng.
Nhưng mà thí dụ cái người hình dạng xấu xí thì có thể nào trong hình dạng xí bên ngoài có thể nào chứa một cái linh hồn mà cao thượng đẹp đẹp.
Nếu nó tu thì nó cũng đẹp nha. Người què hoặc cái đuôi mà nó tu rồi cái mặt nó cũng đẹp. Nó tròn trịa tốt rồi. Không có sao hết.
Nhưng mà tại sao do cái căn nghiệp gì mà khiến cho cái người thì lại đẹp, người xấu thế này? Tại sao có cái chuyện mà
cái xấu là do cái nghiệp quả của nó. Nó sân si giận hờn, một ngày nó chặt phá người ta là phá nó mà nó không hay. Hại người ta là hại nó mà nó không biết thì cái mặt nó phải xấu. Còn một ngày nó giúp người ta thì cái mặt nó tươi.
Như thế này con thấy có nhiều người sao bên ngoài có vẻ là đàn ông thì rất là đẹp trai, đàn bà thì đẹp gái, nhưng mà sao trong cái tâm lại là không có đẹp giống như cái bên ngoài.
Mình dòm thấy đẹp mà cái đẹp ở khía cạnh nào?
Dạ.
Tôi nên dòm về tâm linh đẹp.
Dạ.
Hay là đánh phấn đẹp, mặn áo đẹp nó khác. Bằng áo đẹp, đánh phấn đẹp nó còn tham nhiều quá, mà tâm linh đẹp là nó mới được nhẹ nhàng, nó thật sự đẹp hơn. Cho nên cái phương pháp của vô vi là sửa sắc đẹp của con người, lần nó rời bỏ tất cả những chuyện động loạn, tự nhiên nó trở lại với cái đẹp siêu nhiên của chính nó.
Thầy, ta nói là đường bà nghiệp nặng hơn đường ông, thì đường bà phải tu chính kiến mới trở thành đàn ông.
Không có gì, cũng ý lực như nhau. Nếu mà có ý lực đầy đủ á, cái tòa đồng nó mở rồi nó cũng tiến qua. Chứ không phải đàn bà sâu hơn đàn ông, không có đàn bà lấy gì tới đàn ông.
Mà tại sao thường ta nói đàn bà là số 9, đàn ông số 7, tại sao ai bịa ra bày ra cái số?
Họ bịa, họ nói, họ tu mà họ còn giận vợ, họ chê, họ nói gì thôi, chứ còn sự thật nó cũng như nhau thôi. Bây giờ đàn ông cũng đi làm kiếm tiền, đàn bà cũng lo cho con, cũng gánh vác, chứ đàn bà đâu có tệ, gánh vác còn nặng hơn đàn ông nữa.
Cái người họ nói là nếu mà đàn bà tu thì mới biến thành đàn ông, tức là đàn ông thường thường là nhẹ nhẹ hơn đàn bà.
Tôi tưởng nói dễ chứ cũng một khối óc mà thôi. Họ nhìn cái xác, họ không biết nhìn cái khối óc. Cái khối óc cũng như nhau, cũng phát triển như nhau. Cho bây giờ thời đại để cho chúng ta thấy rõ là đàn bà cũng là bác sĩ, đàn bà cũng là bác học, đàn ông cũng là bác học, cũng vậy đó thôi, chứ có gì đâu. Óc nó mở tới đâu nó hưởng tới đâu, mà nó đóng tới đâu nó hại tới đâu, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Cái này tại sao mà Đức Phật nói là khi mà cái người nam người nữ chết cái kia chiêu đó, cái xương người nữ đen mà xương người nam trắng?
Tôi chưa thấy cái xương người ta chết.
Chưa
tiêu. Tôi
mà
chưa thấy.
Thấy thì đúng rồi.
Nó thành tro nó phải đen thì sao vậy?
Không, xương của người nam trắng thôi.
Cái tro trắng hơn.
cái xương còn sót lại nó chỉ cho nó cháy thôi.
Cho nên nó cháy không đều, nó còn trắng, chứ còn cháy đều rồi nó cũng ghen nhau. Nó là tro, thổ, quần, thổ mà có cái gì đâu. Khoa học cũng chứng minh rồi, không có vụ mê tín được.
Dạ, cái vấn đề mà thưa kêu thầy, thì trong cái phương pháp mà tư thực trong trong một cái về một số người đó thì họ nói thế này, tức là bên vô vi thì cũng vậy, nó là tu mà chưa giải thoát á, là không nên thiêu để cho hoàn thổ. Cho đó thì nó có nhiều người nói là ví dụ có một cái số nước, ví dụ như Ấn Độ hay là Miên đó, là tại vì họ thiêu cái lý khiến cho dân tộc họ bị đau khổ, thì có thể cái suy nghĩ vậy có đúng hay không?
Cái nghiệp gia can của họ trả chưa xong nên chôn. Mà người theo người ta tu á, ta biết cái phương hướng chôn cho cái gia can nó thịnh vượng thay vì nghèo khổ, cái hướng đó thì nên chôn. Cùng khóc còn không có ai ở bên là nó đi đốt, nó thiêu đâu có sao, nhưng mà nó chôn cái tro.
Bây giờ họ nói là phải hoàn thổ trở lại, tại vì
phải trả chậm lại.
Nếu mình thiêu thì nó không có trả được hết cái phần.
Nhưng mà nó phải lựa đúng hướng hay là không đúng hướng. Đúng hướng là nó lúc cái xác nó tan là cái gia đình nó phát triển. Mà lựa không đúng hướng thì lúc cái xác nó tan là gia đình nó động loạn.
Dạ, bây giờ bên Mỹ bây giờ đất đai mắc quá thầy, thành ra ai thiêu hết. Vì vậy thì làm cách nào để cho hoàn thổ cho nó tốt thế này?
Mình đem trâu lại dưới đất, nhưng mà mình lửa đàng hoàng.
Dạ, cũng thiêu xong rồi.
Lửa đàng hoàng.
Trôn lại dưới đất.
Trôn lại lửa đàng hoàng.
Dạ, thưa thầy, vậy là hướng nào thì là nó đúng thế này?
Tùy theo cái tuổi của người đó.
Dạ.
Nó nghịch giữa hướng nào thì mình không nên trôn. Dạ. Nó thuận hướng nào thì mình trôn nhiều.
Dạ, cái để cho cái trò nó cũng trở lại hoàng lại ra.
Để cho gia can nó bình an.
Dạ.
Bởi vì những người đó không có tu. Mấy đứa nhất nó không tu, nó đâu có hiểu gì. Dễ động chạm, ngũ hành dễ là dễ động chạm.
Thưa thầy, khi bên Thiên Chúa thì cái ví dụ như là cái điều kiện đầu tiên mà để được phong thánh á, tại khi quật cái xác lên, cái xác của người thánh nó không rã, thì cái điều đó như có phải đúng là cái người mà tu đắc quả thì cái xác không rã?
Không phải, tu chôn đúng cái đám đất dưỡng thi xác không rã, mà thông thường thì đất thường là nó phải rã. Nó phải hút cái xác, còn cái đất dưỡng thì nó không có hút, nó cũng còn nguyên đó thôi.
Tại vì thưa thầy, có nhiều người như hiện bây giờ ở Hà Nội thì có hai vị sư đó, thiền xong rồi thì bỏ xác rồi thì cái xác nó khô luôn mà không có ướt gì hết. Mà tới bây giờ mấy trăm năm mới giờ không thúi như vậy là hai người đó có phải là đắc đạo không?
Hai người đó có cơ hội được đi học đạo. Xuất ra đi học đạo.
Nhưng mà tại sao tu cách nào mà cái xác họ làm thế nào mà vi trùng nó không có ăn được, mà không có tiêu rã được, mà còn tốt hơn là người ta ướt xác ở bên
còn xương, còn xương,
yeah.
Còn xương. Bởi vì lúc còn sống là ông đó không có ăn uống gì hết, ngồi thiền không, chẳng thấy ông mê trong bây giờ giấc ông đi học đạo là ông đâu cần tới cái xác. Thì cái xác ông được sự liên hệ của từ quan chiếu đạo được khỏe mạnh.
Nếu bây giờ tu
bây giờ đào lên nó cũng còn mềm nữa.
Dạ, thí dụ nếu bây giờ như mà mình đây mình tu thì đến một lúc nào mình đạt được giống như công sư đó thì mình bỏ xác thì cái xác mình nó cũng khô chứ không có thúi.
Khô bởi vì từ quan ở trên người ta chiếu, người ta lo.
Dạ, cũng như là cái
chỗ thần á, cái chỗ ông ở người ta lo hết.
Dạ, thành ra mình có thể lúc nào mình tu đến cái mức là khi mình bỏ cái xác mình đi rồi thì cái xác mình khỏi cần
không
ướt
sao.
Khỏi gì hết, nó vẫn không thúi gì hết.
Không sao.
Dạ. Yeah.
Khi mà ta chứng minh cho đi rồi thì trên đó người ta chiếu cho. Mà tổ thần, như những người tu người ta không dám nói bậy. Tổ thần trong nhà nó báo cáo như cuộc giảng mình ở đây mà nói bậy, nó báo cáo tới Thượng Đế. Cho nên trong gia đình không có nói bậy đâu, coi chừng. Mấy cái ông phạt là mấy ông tổ thần lên gia đình đó, không có như cảnh sát, giữ luật trời.
Thế thầy còn câu hỏi chót, tại vì để thầy nghĩ, tại vì không ai hỏi câu hỏi mình là kỳ quá, hỏi hoài nữa đó. Tức là trong cái cõi đời thì tại sao ông trời cũng sinh ra là có người hiền, người dữ, con cọp, rồi có con rắn, những con thú độc, những con thú hiền.
thì cái sự quân bình giữa người hiền người dữ, giữa con độc với con thú hiền con thú độc, thì cái sự quân bình đó nó thể hiện ra sao? Mà nếu mất cái sự quân bình đó thì nó có tai hại gì cho cái xã hội, cái vũ trụ, cho
cái đó là cái luật tiến hóa. Con muỗi cũng tiến hóa thì con muỗi, con ruồi cũng tiến hóa, con ruồi cọng cỏ cũng tiến hóa thì cọng cỏ, mà học sản cũng tiến hóa thì cái luật tiến hóa nó như vậy, không có ai giữ hết.
Con cọp thì nó tiến hóa làm sao mà thành con cọp, hay là con rắn, hay là những con thú dữ
thì nó tiến hóa tới đó rồi để nó học và nó tự thức thôi. Nó hung hăng nhưng nó không có làm lại ra được hết. Ông cọp là xếp sòng ở trong rừng á, ông sư tử cũng xếp sòng trong rừng mà nó bắn cái chết liền thì mới thức tâm được. Nhờ cái nạn nó mới thức tâm. Ông cọp cũng bị nạn, sư tử cũng bị nạn, ông voi cũng bị nạn mới thức tâm, mà con người cũng bị nạn mới thức tâm. Là bệnh hoạn đó.
Thưa thầy, như vậy thì tại người ta nói rằng phải có sự quân bình trong các loài sinh vật, thì người ta nói rằng không nên mà hủy diệt một cái nhóm sinh vật nào đó. Vì hủy diệt, ví dụ mình nói con cọp nó dữ, mình giết hết tất cả con cọp, hay những con người dữ mình giết hết, thì nó mất cái sự quân bình. Thì thầy cho,
thôi đâu có mất quân bình được. Bởi vì cái luật nhân quả, cái nghiệp nó phải tới đó, nó phải thọ nạn. Nó không bị người ta bắn, cũng bị ông cọp cắn chết, cọp với cọp cắn cũng chết. Nào, thì cái luật của nó tới đó là nó phải có một bài học để thăng hoa về phần hồn. Cho nên vũ trụ, ông Thượng Đế cho rất rõ ràng, người nào cũng qua đau khổ mới thích về tâm linh.
Vì vậy cái những cái người mà đi diệt cái con thú dữ, hay những cái người mà nói là thế thiên hành đạo, thì những người đó là sao?
Thế thiên hành đạo là chỉ thực hiện cái tự bi, lấy cái chân ngôn cho người ta thức tâm, tự thức. Cái là thế thiên hành đạo. Còn người mà đi diệt thú dữ là sự hiếu kỳ của họ, sau lần kiếp sau họ phải trả.
Bây giờ họ nói rằng cái hậu quả ông đó là nói hại người ta, họ phải thế thiên, họ phải giết những cái loài thú dữ để mà giúp người ta. Vậy.
Họ làm vậy là sai rồi. Họ làm vậy thì sau này họ phải lãnh hậu quả. Những nhà đi săn á, xuống địa ngục đều khổ hết. Mình do cái khổ đó họ mới học. Rồi lúc đó Quan Âm giảng họ mới nghe, họ thích tâm.
Dạ thưa thầy, ta nói là nghề nào nghiệp nấy, nghề nghiệp chung với nhau. Thì thầy cho một vài ví dụ và giải thích cho những vấn đề mà nghề nào thì nghiệp nấy.
Thì nghiệp nấy là bởi vì người ta nó tới đó mà không cho nó thực hiện cái nghề đó, nó không có cơ hội đó thức tâm. Cũng như người giết heo, nó là sống ra chỉ có giết heo nó thích thôi, người khác nó không làm. Mà lúc nó chết á, phải để cái dao ở trên thau nước nó mới đi được, lúc đó nó mới thích tâm.
Thì cái nghiệp của họ nặng thì nên khiến được họ phải làm nghề giết heo,
phải làm cái nghề đó. Dạ. Họ mới có cơ hội thích tâm.
Thật ra mình nhìn cái nghề,
cho nên địa ngục không phải là bậy. Địa ngục là cái nơi giáo dục con người sớm thức tâm, qua những cơn đau khổ đó thức tâm. Cũng như những cuộc giảng ở đây nghe mà không tu tới hồi chết, tôi gặp thì cũng thấy là khóc thôi. Mà tại sao? Vậy có lời giảng mà không hành thì họ chỉ uổng tiếc mà khóc. Còn nếu họ hành ở đâu có cuộc bị khổ đâu.
Dạ, xin nha, con tôi còn nhiều câu nhưng mà thôi, thấy thầy cũng khuya. Và nếu các bạn không có câu gì hết thì để
còn xin nhiều phát. Câu gì nữa hỏi luôn đi chứ. Dạ, sao không mất.
Thầy con hỏi một câu thôi là
hỏi đi.
Bên Việt Nam á thầy, sao con thấy mấy người mà khùng khùng đó, người ta ưa ăn khuya á, thì có phải ma nó ăn không thầy? Bên này cũng vậy, những người khùng
ăn khuya là trong mình họ lên men rồi. Họ ăn nhiều lung tung là trong ruột họ lên men rồi, con vi khuẩn men đòi hỏi ăn, chứ không phải họ ăn. Họ thích ăn đường, ăn ngọt, ăn cà phê này kia, cái nó là vi khuẩn men nó đòi hỏi nó ăn.
Vi khuẩn chứ
không phải
ma.
Đúng rồi, đó là ma đó. Người đời nhưng mà tà. Nó ăn hoài mà không no.
Mấy người gần chết đó thầy, sao ăn hoài, cứ đòi ăn.
Không phải, tại vì nó ăn đường nhiều quá, ăn cơm nhiều quá, ăn đường ăn đụng với nhau nhiều quá, khó tiêu, nó sinh ra vi khuẩn men ở trong ruột. thì nó đòi ăn, mà không cho nó đường nó không chịu. Tụi cái bi quân me thích đường, không có đường nó không chịu.
Nói về khoa học là vi quẩn me, nhưng mà nói về tâm linh nó là con ma.
Nó là ma, tà khí không?
Tà khí.
Tà khí.
Thì tà nó nhỏ hơn con ma, thì con tà nó nhỏ.
Tà nó chứ.
Tà khí.
Thế là cho hỏi cái là người giết heo với người ăn thịt heo thì cái tội như thế nào?
Người ăn thịt heo đâu có sao. Ăn thịt heo thì nó sẽ lấn ở trong cái sớ thịt của mình. Nó làm cho cái gân mình nó cứng đi. Nó già, dễ máu cao, dễ bệnh. Mình biết được, mình ngừa, mình không ăn. Nó không có làm cho cái sớ thịt mình cứng.
Nhưng
về tội con biển, con heo có chút à.
Còn về tội thì sao này?
Còn người giết, người đó bị tội. Người giết, nó phải trả thù. Người ăn không có gì, họ giết sẵn, mình ăn không có gì hết á. Mà mình có tu là khác. Có tu là mình nó vô nó cũng hóa ra cái luồng điển ở trong cơ tạng của mình. Mà mình hướng về con đường thanh nhẹ nó được cứu. Không có sao.
Dạ thật ra có nhiều người nói cái người mà tu đắc đạo đó, mà nếu ăn thịt tức là độ cho cái con vật đó phải không thầy?
Cũng như Tế Công ông ăn con gà nó thành thiên kê, ông ăn con chó nó thành thiên cửu. Dẫn đi rõ ràng. Ăn là độ, người tu cao người ta độ chứ ta không có ăn. Người đời thì ăn chứ không ăn là chết, nên dành ăn. Người đời không ăn là chết thì dành ăn.
Dạ, thật ra mình phải dùng cái chữ độ cho đúng là tức là người nào đắc đạo.
Có điển là
ăn,
độ.
Có điển, ăn được cái đó mà độ đó thì mới gọi là
chứ
độ.
Chứ mình có điển rồi anh ăn vô anh thấy gánh vác nhiều lắm. Lo giải, từ cọng rau cũng phải lo giải cho nó tiên quá. Nó đi ngay trên óc mình nó đi ra.
Dạ, thật ra có nhiều người siêu nghĩ thế này thì nói, họ nghĩ rằng khi tôi có tiền á, tôi mua thịt, mua cá, mua rau tôi ăn, là đó là tôi không có thiếu nợ gì hết. Nhưng mà theo vị tu đó thì mình thấy rằng, mặc dù mình bỏ tiền ra, mình mua cái cọng rau, mua miếng thịt, miếng cá mình ăn, nhưng thật sự mình cũng thiếu nợ sinh vật, mình ăn.
Thiếu nợ của Thượng Đế, của vũ trụ chứ, lấy gì sống đây. Mình mang cái xác là nghiêm luật của trời đất, cái xác là thay thế nghiêm luật của trời đất. Mình ăn nhiều là nó sanh bệnh. Mà đó là cái luật của trời đất. Mình tu phải giữ nghiêm luật mà tu.
Tại vì người đời họ nghĩ rằng khi họ làm rồi đó, họ có tiền, thì họ trao đổi, họ lấy cái tiền họ làm ra, họ trao đổi lấy cái cọng cỏ, cái cây, cái miếng thịt, miếng cá. Thì như vậy rõ ràng là rất là công bằng. Không có cái gì mà phải là nói là họ
nhưng mà họ sanh ra một cái thập quán không hay, tự hại họ mà không hay. Rất rõ ràng trước mắt họ sanh cái tập quán nghĩ tôi có tiền tôi muốn làm gì làm, nhưng mà hậu quả là họ gánh với ông ba người khác là bệnh hoạn. Bệnh hoạn là cuộc trừng phạt của Thượng Đế. Thôi cảm ơn Thảo vô căn có cọng cỏ nào không có rễ để hút nước, một người nào là không có miệng để ăn đâu. Thì nó cũng tương đồng với nhau trong luật tiên hoa. Nên mình nuôi cái kỳ thị người này, kỳ thị người kia là không được. Người tu phải giữ cái tâm thức phát triển tới vô cùng. Nó đi tới sáng suốt cho đạo này chê đạo kia không có được. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Mình thanh lập cơ tạng mình nó trở về tự nhiên và hồn nhiên là nó biết đường đi, nó kêu bằng đạo. Không có gì quan trọng.
Thế là cho hỏi con chót là con người bây giờ là coi như là đang khổ không? Người ta đang khổ quá, người ta nghĩ kiếp trước tôi đâu có làm cái gì đâu, tôi đâu có biết tôi làm cái gì đâu, ai đã làm cái gì mà tại sao kiếp này tôi lại khổ?
Vì kỳ này khổ là tại vì tôi chưa biết cái nghiêm luật của ông trời. Sự sống như bây giờ con đang sống, con đâu có thấy cái sự sống con là cái gì? Như bịt lỗ mũi con đâu có sống. Nguyên khí của cả cõi không vũ trụ hỗ trợ sự sống. Con hiểu không? Mà mình cũng không biết nữa. Thì mình thấy khổ thôi. Chứ mình nếu mình biết thì nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang giúp đỡ tôi. Vạn vật đang phát triển hỗ trợ cho tôi bữa ăn đầy đủ. Tôi rất hạnh phúc, tôi thiếu gì hết. tôi thấy rất dồi dào. Nguyên lý của trời Phật đang giúp đỡ cho tôi. Bây giờ tôi lo tôi tu để trở về với căn bản của chính tôi là ánh sáng từ bi. Mọi người đều có ánh sáng từ bi, con biết thương yêu thể xác, biết tắm rửa là có lượng từ bi rồi. Biết tu đi nữa là mình biết thương xác, thương mình, thương thể xác mình, thương nhân loại, thương trần Phật. Đêm đêm mình lo săn sóc mình, tức là mình gần trời Phật, gần nhân loại, trong tình thương yêu sống trong biển yêu sống động, và không bị đổ vỡ trong tâm thức. Cho nên có cơ hội mà không làm đó thôi, chứ đâu có ai khổ đâu. Có hết mà không làm.
Mình biết cái đó là đủ rồi, mình đâu có khổ.
Đâu có khổ.
Mình muốn cái cao quá, mình khổ.